Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ các trường hợp can, bây giờ những trường hợp nào là can? Nghĩa là thấy và cướp chiếm đoạt tài sản của người khác, hoặc là của tam bảo đem về làm tài sản riêng của mình, rồi thấy như vậy mình khởi lòng thương xót, bởi vì cái người trộm kia người ta sẽ bị đọa, do đó mình khởi cái tâm thương tưởng người kia, mình muốn người kia đừng có bị đọa, cho đó là mình khởi tâm thương tưởng muốn đem lại lợi ích cho người trộm cướp đó, mà mình lấy lại cái vật đó mình đem trả về chủ cũ thì mình không phạm, mà mình giúp người kia vượt qua cái tai nạn này, vượt qua cái nghiệp xấu ác này, thì chẳng những mình không phạm mà mình được cái phước. Mình giúp người kia, mình lấy lại tài sản đó, mình giúp người kia không phải chịu tội, do đó là nhờ cái công đức đó mà mình không phải bị tội, mà mình lại được tăng thêm phước đức. Thì đó là những trường hợp cai. Tuy nhiên, mình lấy vật đó của ai phải trả cho người đó. Mình biết cái vật đó của chùa thì mình lấy xong phải trả lại cho chùa. Lấy biết cái vật đó của người nào thì mình phải trả đúng cái vị chủ của người đó, của cái chủ của sở hữu của cái vật đó. Còn mình biết của người này mà mình cứ thích cái người kia, mình cứ tưởng cho của người kia, đem qua đưa người kia là cũng không nghe. Hiểu cái tưởng này không? Tự mình tưởng biết cái áo này nó là của vị thầy này, nhưng mà thầy này á mình không có quan hệ lắm, mình lại thích một thầy kia, do đó là mình biết cái vật này của thầy này bị mất, nhưng mà mình tưởng cho của thầy kia chứ mình đem qua thầy kia mình được, thì trường hợp này vẫn là phạm. Còn nếu như mà mình đầu tiên mình thương cái người kia, mình muốn giúp cho người kia khỏi bị đọa, mình lấy lại cái vật đó để trả về chủ cũ, mà tìm hoài không biết chủ nó là ai, lấy đem ra xài, gọi đó là cướp lại của kẻ cướp, phải không? Mình cướp lại của kẻ cướp kia vẫn bị tội. Do đó là những trường hợp mà chúng ta lấy được những tài sản trên đường mà của những của kẻ cướp lấy thì tốt nhất là đem lại đâu? Đem đi đâu? Đem vô công an phường, công an quận nào gần đó chúng ta gửi. Những người mất người ta đến công an ta trình báo thì người ta sẽ nhận được tài sản của người ta. Còn nếu không nhận được cái việc đó là mình không liên quan. Còn mình cứ mang về để cho cố tìm mà chứ đừng tìm ra cái người chủ để mình xài vẫn phải. Có những cái lúc mà mình thấy cái chiếc máy vi tính đẹp quá, nhưng mà cái tâm mình lấy gì mình không biết chủ là ai, mình mang về, nhưng mà cái tâm cứ mong là đừng tìm được chủ để mình xài, thì trường hợp đó vẫn phạm. Bởi vì cái tội là xác định ở cái tâm, ngoài ba yếu tố kia vẫn là cái tâm là chủ đạo, cái tâm là chính để cấu thành nên tội phạm. Bây giờ phạm, chúng ta bị cái nghiệp ác như thế nào? Thứ nhất là quả báo ở hiện đời. Thì bây giờ hiện đời chúng ta thấy một cái người nào đó trộm cướp tài vật của người khác, thì đương nhiên là mọi người không có quan hệ, mọi người nhìn nhận cái người đó ở một cái chừng mực khác trong giao tiếp, trong cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ nếu trộm những cái vật đó mà cái giá trị nó cao thì đương nhiên là bị pháp luật là giam cầm xử phạt tùy theo cái mức mà người đó phạm nặng hay là phạm nhẹ, và người đó mất đi cái nhân cách, mang tiếng xấu, mọi người không tin tưởng và luôn chán ghét. Đó là cái quả báo ở hiện đời. Ai mà có tâm trọng thì đương nhiên người khác không dám chơi chung, mặc dù hiện tại là thấy người đó không phải lấy của mình, lấy của người khác không, mà đang chơi chung với mình. Biết đâu mai mốt người đã lấy của mình thì sao? Do đó là mình không dám chơi chung. Người nào có tâm tham thì dường như là mọi người sẽ lấy xa mình. Đó là quả báo hiện tại. Còn nếu như mình lấy những cái vật giá trị nhiều thì đương nhiên là pháp luật sẽ trừng trị. Còn mạng chung thì bị đọa vào ba đường nẻ, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đừng nghĩ rằng khi thọ tăng quy, quy và quy pháp quy tăng là không bị đọa ba đường nẻ, do nó lấy là không sao. Thọ tăng quy không bị đọa vào ba đường nẻ, nhưng mà lấy của không cho vẫn bị đọa như thường. Nhớ em, đừng nghĩ rằng có tâm quy là bảo trợ cho chúng ta rồi, chúng ta khỏi bị đọa ba đường ác rồi, do đó tự tiện mà lấy thì vẫn bị đọa như thường. Đó là mạng chung. Còn chánh báo khi chúng ta lấy tài sản của người khác thì chánh báo là chịu cái sự hành phạt thống khổ nơi địa ngục, chịu cái sự đói khát khổ sở của cái loài ngạ quỷ, và bị đọa trong loài súc sanh thì mang lông đội sừng để trả nợ, là làm trâu làm chó làm bò cài rồi giữ nhà cho người ta. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta bị đọa vào trong các loài để chúng ta trả những cái nghiệp mà chúng ta đã trộm của trước đây. Còn dư báo nghĩa là sau khi chúng ta bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi thì thoát khỏi ba đường ác đó, sanh trở lại nhân gian vẫn bị cái chịu cái nghèo khổ, nghèo hèn, đói khổ. Mà nghe như vậy thì mọi người rất sợ, tốt nhất không nên thọ giới. Thọ kia mà thấy là bị đọa nhiều quá, sợ mà biết mình có giữ được hay không, do đó là học xong cái là sợ. Khuyên mọi người là có thọ nên thọ tâm quy để không bị đọa ba đường ác, đừng thọ thêm ngũ giới, đụng vô cái nào là rớt xuống địa ngục, đụng vô cái nào là bị làm ngã quỷ, bị đọa làm súc sanh. Do đó là tốt nhất khuyên mọi người nên thọ tâm quy, đó là một việc rất sai. Chúng ta làm sai phạm chúng ta mới bị nghiệp ác như thế này, còn chúng ta gìn giữ công phạm thì nó được quả báo như thế nào? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy, nếu như người mà lìa được trộm cắp thì sẽ được 10 thứ phước báo, đảm bảo tin chắc là như vậy. Nhưng mà có người nói là bây giờ tôi sợ là tôi thọ giới mà lỡ phạm thì tôi bị đọa nhiều quá, tôi không dám thọ. Nhưng mà không dám thọ giới thì có được những thứ phước báo nếu như không làm gì sai đó, có được hay không? Đương nhiên là không. Người mà không thọ giới thì người ta không làm sai, không làm phạm, nghĩa là người ta không sai phạm vào những điều đó mà thôi. Còn chúng ta là chúng ta người thọ giới mà chúng ta không sai phạm, chứng tỏ chúng ta là người giữ giới. Mà chính vì chúng ta là người giữ giới nên chúng ta mới được 10 thứ phước báo này. Do đó là nên khuyên mọi người nên thọ giới, chứ đừng có khuyên là tam quy mà thôi. Bởi vì nếu thọ tâm quy mà không thọ ngũ giới thì sẽ không được 10 thứ phước báo này. Mà ai đi buôn cũng muốn lợi, do đó là mình sợ thì sợ, đừng cho phạm giới, chứ đừng có để là sợ mà không dám thọ giới. Bởi vì thọ giới là phước báo rất lớn. Chúng ta chỉ thọ một điều giới thôi thì sẽ được 5 vị thiện thần theo hộ về chúng ta. Rồi chúng ta giữ gìn một điều giới, chúng ta sẽ được 10 thứ phước báo như thế này. Thứ nhất, đó là của cải tràn đầy. Vua, giặc, lửa, nước và con bất hiếu không thể phá hoại. Của cải chúng ta lúc nào cũng được tràn đầy. Còn vua là thế nào? Vua nghĩa là khi mà chúng ta không có người mà thừa kế tài sản. Khi chúng ta mất mà không có người thừa kế thì tài sản đó sẽ xung vào phong quỷ. Xung vào phong quỷ thì đó gọi là tài sản thuộc của quốc gia, của vua quan. Còn giặc là thế nào? Chúng ta đang ở bình yên, nhà lầu sẽ hơi giặc vào cướp tài sản chúng ta, còn gì nữa? Lửa cháy thì chỉ cần nửa tiếng, một tiếng là xong, tài sản bị thiêu rụi. nước trôi, nước lụt, miền Trung, miền Bắc bị rất nhiều. Nhìn cái điều đó rất dễ hiểu. Con bất hiếu tiêu xài của phung phí của chúng ta. Nếu như chúng ta mà thọ giới thì chúng ta sẽ được của cải càng đầy. Năm cái tính dạng này không thể phá hoại được cái tài sản của chúng ta đang sở hữu. Đó là lợi thứ nhất. Lợi thứ hai là được nhiều người yêu mến. Bởi chúng ta không trộm cắp của người thì mọi người sẽ quan hỷ chúng ta, gặp chúng ta là quan hỷ, là vui, là mừng, là mến chúng ta. Nhiều lúc gửi chúng ta cái giỏ, trong đó có một hai vị vàng, trong đó dẫn yên tâm gửi mình trong coi để đi lại phần. Còn nếu như mình biết mà mình có cái tâm tham thì gặp mình là đánh xa, lại phần mà cứ quay lại thôi, mình ở đâu, phải không? Điều thứ ba đó là không bị người khinh bỏ. Thì khi mà mình tham lam thì bị mọi người là khinh khi mình. Còn bây giờ mình là không có tâm tham thì mọi người là quan hỷ vui vẻ với mình. Điều lợi thứ tư là được người phương tôn kính và khen ngợi. Đó là điều đương nhiên. Điều lợi thứ năm là chẳng lo tổn hại. Nhân quả rõ ràng. Mình không trộm người của người khác thì không ai trộm của mình. Nhưng mà nói vậy chỉ có nhiều người cứ nói là nhớ là không có trộm của ai, nhưng mà đi chùa cứ bị mất vé hoài. Không trộm là không trộm kiếp này, nhưng mà những kiếp trước mình lấy của người ta thì bây giờ người ta lấy lại, cứ quan hệ trả đi. Đừng có dây, có cớ như người ta nữa. Thứ sáu là tiếng thơm đồn khóc. Khi mà mình mà là người mà giữ gìn giới thể này, giữ trang nghiêm rồi thì dường như là tiếng thơm đồn khóc nha. Cứ yên tâm. Thứ bảy là ở trong đại chúng chẳng sợ sợ. Nếu như trong lớp học chúng ta có một hai người, và trong mỗi buổi học thỉnh thoảng cứ mất cái điện thoại, cứ mất một cây viết, cứ mất một đôi dép, cứ mất một chuyến xe, thì đại chúng đi học ở đây vẫn không an tâm. Trên chánh điện mà lên tụng kinh mà đi lại Phật, đi thắp nhang vòng vòng quay lại mất cái giỏ thì đại chúng luôn là bất an. Còn nếu mọi người đều giữ gìn cái điều giới này thì đại chúng không sợ sợ. Ở trong đại chúng mọi người đều quan hệ vui vẻ, đại chúng cũng rất vui vẻ với mình. Thứ tám đó là tài mạng, sức lực được an lạc, biện tài đầy đủ. Tài mạng, sức lực, an lạc. Chẳng những mà chúng ta được cái tài sản, chúng ta được cái mạng sống của chúng ta được tốt, được trường thọ, được lâu dài, mà sức lực, nghĩa là cái sắc dốc và cái thể lực của chúng ta cũng được an lạc, tức là sức khỏe, về tiền tài, về mạng sống, về sức khỏe chúng ta luôn được an lạc. Biện tài nó là cho cái trí của chúng ta cũng được đầy đủ. Đó là chỉ cho những cái điều lợi ích rất nhiều thông qua điều lợi thứ 8 này. Còn điều lợi thứ 9 là thường đem lòng bố thí. Mình không có tâm mà tham lam trộm cắp thì do đó là mình đương nhiên là mình khỏi cái tâm từ thương yêu giúp đỡ mọi người. Những người nghèo khó hơn mình thì mình cũng muốn giúp đỡ để người ta được tốt, được an lành, được hạnh phúc giống như chúng ta. Do đó là những người này thường hay đem lòng bố thí. Điều lợi thứ 10 là khi mạng chung được sanh thiên. Khi mạng chung, nếu như mình có cái tâm mình hướng về cái cảnh giới nào, tùy theo cái phước đức của mình tạo được, tùy theo cái tâm, cái nguyện của mình sẽ được. Thì theo kinh thập tiện thì thọ thập tiện thì được sanh cõi trời, tức là được sanh thiên. Nhưng mà mình thọ ngũ giới, nhưng mà muốn về cực lạc, mình tu, mình niệm Phật, mình hồi hướng công đức thì mình vẫn được về cực lạc, chứ không phải về cõi trời giống như là kinh thập tiện. Và mình muốn mà được sanh về thế giới quân ngâm của Phật Dược Sư vẫn được về, tùy theo cái tâm nguyện của mình. Nếu như hồi hướng về đạo vô tượng bồ đề sau khi thành Phật, chứng được trí thanh tịnh bồ đề, đó là 10 điều lợi ích. Thì trong kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh giới, Đức Phật dạy rằng xa lìa của không cho cũng được 4 thứ quả báo. Cái quả báo thứ nhất là trong hiện đời lìa được tham lam tật đố, thân tâm luôn được an lạc. Đó là điều lệ thứ nhất. Điều lệ thứ hai, khi lìa lòng tham và tánh ghen ghét rồi thì tất cả chúng sanh tin tưởng hướng về, mặc tình gợi gắm không chút nghi ngại, làm nơi nương tựa cho tất cả các loài hữu tình. Đó là điều lệ thứ hai theo kinh Hoa Nghiêm. Điều lệ thứ ba là ở đời vị lai được giàu có, sang trọng tự tại. Năm cái loại giặc, nghĩa là vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá hoại cái tài sản của mình. Đó là điều lệ thứ ba. Điều lệ thứ tư là có thể làm chủ giữ được kho tàng công đức hàng xa tất cả chư Phật. Đó là bốn điều lợi ích rất lớn trong kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh giới. Như vậy thì thông qua một cái điều giới này, chúng ta biết là nếu như chúng ta mà không thọ giới, mà chúng ta không phạm, chúng ta không làm điều sai, không làm điều phạm, thì chúng ta chỉ là những người công dân tốt mà thôi. Có được phước báo như thế này hay không? Đương nhiên là không được. Người có thọ giới mới là được. Còn người không thọ giới sẽ không được những phước báo này. Nhưng mà người không thọ giới mà làm sai vẫn bị tội, vẫn bị đọa. Chứ không phải là người thọ giới mới bị tội như vậy. Người không thọ giới là không tội. Bốn điều giới này, sát, đạo, dâm, vọng, dù người thọ giới hay không thọ giới, khi chúng ta phạm chúng ta vẫn bị tội. Nhưng mà người có thọ giới thì chúng ta phạm thêm một cái điều là điều cấm ngăn của Đức Phật. Đức Phật sợ chúng ta phạm, chúng ta bị cái tội như vậy cho nên Đức Phật ngăn cấm chúng ta. Mà chúng ta vượt qua cái sự ngăn cấm của Đức Phật và chúng ta phạm thêm một cái tội đó. Do đó là đừng có sợ giới, đừng có sợ giới, mà chúng ta thọ càng nhiều càng được phước báo nhiều. Bởi vì chúng ta thọ mà chúng ta gìn giữ thôi, chỉ cần gìn giữ mà đừng cho sai phạm, thì ta thấy là chỉ cần một điều giới này thôi, phước báo rất lớn. Chỉ cần ta giữ một điều thôi là phước báo đó chúng ta có thể là sử dụng cho chúng ta trong hiện tại luôn được an lạc, kể cả trong tương lai. Bây giờ nếu như chúng ta muốn mà chúng ta được cái tâm từ bi, làm sao mà mình đừng có khởi tâm tham lam, mặc dù trái ớt, mặc dù củ phai. Trái ớt của ai? Của chồng sớm đi ngang qua nhà người ta thấy trái ớt chín, một lát nữa mình có cái bữa cơm, có con cá lóc nướng gì đó mà thiếu trái ớt đây, tiện tay chúng ta ăn trái ớt. Hoặc là thấy một cái quả trứng trong cái hang của con chuột, chúng ta lấy, chúng ta vẫn phạm. Bây giờ nếu như chúng ta muốn khỏi cái tâm từ mà chúng ta được phước báo mà chúng ta không phạm, thì chúng ta phải làm gì? Phải khởi tâm là bố thí. Chúng nếu như trong chúng ta mà biết quán chiếu về tiền tài, về vật chất, giống như chúng ta phân tích từ đầu đến giờ, thì dường như chúng ta sẽ không khởi tâm sân, không khởi cái tâm tham. Chúng ta không thực hành cái việc dọn cơm này. Bởi vì tiền là gì? Khi chúng ta mà lìa bỏ cuộc đời này, nút áo còn phải cắt bỏ lại, không mang theo được, tiền tài có mang được hay không? Hay là tiền càng nhiều thì càng là lẫn quẩn xung quanh đó để mà giữ, không được siêu thoát. Trường hợp này trong tất cả những cái bộ kinh, những cái tích truyện Đức Phật kể lại rất nhiều. Nếu có duyên chúng ta tìm bộ truyện của Phật giáo hoặc là những bộ kinh pháp cú, tích truyện kinh pháp cú chúng ta đọc, chúng ta thấy rõ cái nhân quả nghiệp báo rất rõ ràng. Còn bây giờ nếu như chúng ta muốn là mình đừng có sai phạm, thì mình phải khởi tâm thương tổn tất cả mọi người bằng cách thực hành cái việc thiện, đó là bố thí giúp đỡ người nghèo đó. Mà bây giờ bố thí như thế nào? Ngày mai đi từ thiện nè, đi giúp đỡ người ta nè, nhưng mà giúp đỡ như thế nào? Chúng ta nên nhớ rằng cái giá trị của cái vật chúng ta mang đến cho người ta nó không quý bằng cái cách chúng ta cho người ta. Nhớ điều đó. Cái cách chúng ta cho người khác nó quý, nó quan trọng hơn là cái món tài vật chúng ta mang đến cho người đó. Cái tình, đừng có trao cái món quà xong cái chị vậy sao trên chiếc tay, trên cái ngón tay chỉ có chiếc nhẫn, về thối tâm liền rồi không nên. Do đó là chúng ta nếu như có rơi vào những trường hợp như vậy thì chúng ta là quan hệ rút kinh nghiệm cho làm sao đừng nên thối tâm. Còn bây giờ nếu như thế này, trong chuyến đi ngày mai chúng ta đi đến, chúng ta cho quà ở cái vùng đó, nhưng mà chúng ta thấy là ai cũng đi xe mà xe xịn không đến nhận quà, nếu bình thường thì chúng ta khởi cái tâm là buồn, đi không đúng chỗ. Nhưng mà nếu chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta có cái tâm Bồ Tát thì chúng ta nên vui. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghĩ là cái nơi này, cái xứ này là nghèo khổ, nhưng mà đến xứ này là không có người nghèo khổ mà ai cũng giàu có. Những người nhận quà của mình là đều là những người giàu có, thì dân giàu nước mạnh là điều tốt. Tại sao chúng ta phải buồn? Ai khởi được tâm này? Chưa có ai khởi được. Mình đừng có nghĩ là nhìn thấy người ta như vậy rồi cái mình cứ suy là tại chính quyền, tại thế này, tại thế kia, mà mình nên khởi cái tâm là vui mừng. Còn nếu có chính quyền, nếu có những cái mà sai sót thì đó là những cái nó rất ít, chứ không phải là tất cả những người đi nhận quà đều là thân nhân của chính quyền, không phải vậy. Làm sao chính quyền dám làm việc đó công khai? Nếu có chỉ một hai người trong số một vài trăm người nhận quà, nếu có chỉ cần 1-2% trong số đó mà thôi, chứ không phải là tất cả đều là như vậy. Do đó là mình đến mình thấy người ta giàu nhiều thì mình mới vui. Bởi vì những người sống nơi đó là không có người nghèo là mình vui. Chứ tại sao mình phải buồn? Ai gọi được tâm này mới là Bồ Tát. Do đó là chúng ta nên chú ý cái tâm của chúng ta hướng đến người khác là quan trọng. Còn cái vật mà chúng ta cho, đừng vì cái món vật mình cho người khác mà mình khởi tâm, mình khinh khi, mình xem thường người khác, đó là điều không nên. Nhất là những chuyến đi từ thiện mà vào các trung tâm, trung tâm cai nghiện, trung tâm giáo dục thường xuyên, hoặc là các trại, trại tâm thần, trại tâm, chúng ta vào đó mà cứ đi đâu mà cứ khép nép, người ta lại gần mình cái mình cứ khép nép mình đi, đó là những cái mà làm cho người ta buồn, buồn nhiều hơn là cái niềm vui của món quà của mình. Bởi vì cái khoảng cách của mình với người ta cũng không phải muốn nhận được những món quà của mình, mà người ta muốn là người ta được giống như mình, tự do, tự tại ra vào bất cứ nơi đâu. Có một lần chúng ta đi vào Đài Phật, thì những lần khác chúng ta là người đại diện cho đoàn phát biểu, nhưng mà lần hôm đó có thầy đồng đạo đi, do đó là thầy đồng đạo là đại diện cho đoàn phát biểu, chúng ta đứng bên ngoài. Khi đứng bên ngoài quan sát, chúng tôi nhìn thấy một cái cảnh mà chúng tôi không thể nào quên đến bây giờ, vẫn không quên. Đó là thầy vừa nói xong, thì thay vì mọi người đưa hai cái bàn tay mà dỗ vào nhau, thì cái người này là đưa hai cái phần tay dỗ vào nhau. Bởi vì đó là tại sao người ta cùi tới. Thì do đó là nhìn thấy những cái cảnh đó, rồi người ta lại gần mình là mình né mình đi, không phải là người ta lười lao động, không phải là người ta biến nhé, người ta cũng muốn được như mình. Còn trong đó có những em, những con của những người bệnh đó, người ta không mắc bệnh nhưng mà người ta muốn hòa nhập vào cuộc sống vẫn không hòa nhập được. Bởi vì nếu như cái người này mà đến một cái cơ quan, đến một cái công ty nào làm, sau đó trước sau gì là trong cái công ty đó cũng biết người này xuất thân từ Trại Phong. Do đó là mọi người yêu cầu lên là giám đốc, bây giờ một là đuổi người này đi, còn hai là chúng tôi đi. Bắt buộc cái người chủ biết cái người này là không có bị, nhưng mà vì trong việc phải đuổi người này đi. và những người này hết cái công ty này đến công ty khác bị rất nhiều. Thì do đó những người này người ta cần là cần cái sự chia sẻ của chúng ta, cần ở chúng ta một tấm lòng thông qua cái món quà chúng ta trao. Do đó là khi đi trao quà nên thể cái hiện cái gương mặt, dù có mệt, dù có công việc có nhiều, dù có đắng đau gì đó, nhưng mà thể hiện cái gương mặt tươi cười cho trao cho người ta với cái sự mỉm cười, cái cách cho rất quan trọng. Do đó là ai đi trong chuyến ngày mai nhân chức kinh nghiệm trước có được hay không, đi về mà thấy người già không mà vui thì là cái cao bồ tát. Thôi thời gian đã hết, xin 10 phút, 8 phút, chúng ta kết thúc ở đây.